Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, mùng 3 tháng 6 năm 2019 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trước chính quyền và ngoại giao đoàn tại Rumani trong chuyến viếng thăm mục vụ của ngài tại đây hôm 31 tháng 5 vừa qua. Kế đó là các tiết mục: học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai trong tuần thứ bảy phục sinh, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Carolo Loanga và các bạn tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 29 đến câu 33. Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giêsu rằng: bây giờ thầy nói rõ chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây chúng con nhận ra là thầy biết hết mọi sự và thầy không cần phải có ai hỏi thầy. Vì thế, chúng con tin thầy từ Thiên Chúa mà đến. Đức Giêsu đáp: bây giờ anh em tin à? Nay đến giờ và giờ ấy đã đến rồi, anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để thầy cô độc một mình. Nhưng thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy để trong thầy anh em được bình an. Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bữa ăn sau cùng với các môn đệ, trước khi người ra đi chịu thương khó và phục sinh, Chúa Giêsu đã tâm sự với các môn đệ nhiều điều. Ngài nói về cuộc chia ly giữa thầy và trò, khuyên các ông hết lòng tin vào Ngài, dặn dò các ông hãy yêu thương nhau, và sau cùng Chúa cầu nguyện cho mình, cho các môn đệ và cho giáo hội sau này. Trong 4 ngày đầu tuần này, giáo hội cho chúng ta đọc lại phần cuối của những lời tâm sự ấy, là những câu cuối cùng kết thúc tin mừng của Thánh Gioan và cũng là kết thúc mùa phục sinh. Trích đoạn tin mừng hôm nay là 5 câu cuối của chương 16 cho chúng ta biết: từ trước tới nay, Chúa Giêsu thường dùng dụ ngôn để dạy bảo các ông về Ngài, về Thiên Chúa và về nước trời. Nhưng giờ đây, lúc thầy trò sắp chia ly, Chúa Giêsu không dùng dụ ngôn nữa mà dạy bảo những lời rõ ràng. Thấy vậy, các tông đồ tỏ ra hồ hởi, phấn khởi, đắc chí và tự hào, vì thấy Chúa tuyên bố rõ ràng về Ngài và biết rõ Ngài bởi Thiên Chúa mà đến. Nhưng Chúa Giêsu đã kéo các ông ra khỏi sự mộng tưởng, đưa các ông trở lại hoàn cảnh cụ thể của mình. Chúa Giêsu nói: anh em biết thầy ư? Anh em tin thầy ư? Thầy báo trước cho anh em biết, khi giờ quyết liệt đến, anh em sẽ bỏ thầy mà trốn chạy hết. Nhưng không sao, thầy thông cảm sự yếu đuối của anh em. Thầy nói vậy để anh em được yên chí về thầy. Thầy không buồn, không giận anh em nữa đâu. Hơn nữa, sau bữa tiệc ly, Chúa Giêsu và các môn đệ lên đường sang núi Cây Dầu. Trên đường đi, Chúa lại báo các ông biết là các ông sắp bỏ Ngài mà chạy trốn. Khi ấy, ông Phêrô hăng hái cam kết trung thành. Chúa bảo ông rằng ông sẽ chối Ngài. Ông thề thốt trung thành, nhưng sự thật thế nào? Đúng như lời Chúa nói, khi giờ khổ nạn của Chúa đến, bọn người hung bạo đến bắt Chúa, ông Giuđa đã làm hiệu cho người đến bắt Chúa, trong khi các môn đệ khác đã bỏ mặc Ngài chạy trốn hết. Rồi trước tòa án, đạo cũng như đời, Chúa Giêsu hoàn toàn cô độc, không có ai đứng về phe của Ngài, chỉ một mình Ngài đối diện với phe hội nghị. Cuối cùng, khi Ngài phải vác thập giá, bị đóng đinh và treo trên thập giá, chỉ có một môn đệ duy nhất có mặt là Thánh Gioan. Đúng như Chúa đã báo trước và ngược lại với lời cam kết của họ. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, bài học Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta là gì? Nhiều người chúng ta trong cuộc sống theo Chúa cũng giống như các tông đồ, khi được ơn trên thúc giục thì phấn khởi tuyên xưng, chúng con biết Chúa, chúng con tìm Chúa, hay như lời của ông Phêrô, con sẵn sàng chết với Chúa. Nhưng khi gặp thử thách thì bỏ trốn, và có lẽ người nói mạnh nhất lại là người chạy nhanh nhất và sa ngã nặng nề nhất. Ông Phêrô chối Chúa 3 lần, các tông đồ bỏ trốn hết. Ông Gioan được coi là thân thiết nhất, cũng chỉ âm thầm đau xót. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể giống các tông đồ lúc đầu, thì chúng ta cũng hãy giống các ngài lúc cuối. Chúng ta thấy, ông Phêrô đã ăn năn khóc lóc, và các tông đồ khác hối hận lần lượt trở về với Chúa. Cụ thể, trong đời sống hàng ngày, chúng ta hãy ghi nhớ và thực hành 4 chữ dám sau đây. Dám từ bỏ những cái đang ưa thích nếu những cái đó làm mất lòng Chúa. Dám nhận trách nhiệm phục vụ dù vất vả trái ý. Dám can đảm xác định lập trường theo tin mừng, không a dua ngại khổ. Và dám từ bỏ những việc mờ ám để sống lương thiện. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết can đảm làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh sống của chúng con. Xin cho chúng con sức mạnh để sẵn sàng chấp nhận hy sinh và vượt qua mọi gian khó, để chúng con luôn vững một niềm tin và một tình yêu nơi Chúa. Amen.
Tình Chúa thương con nhiều, vui tình Ngài có thành công. Tình Chúa thương con từ lâu, vui tình yêu sau phút thân. Oh,
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Rumani. Tường thuật chuyến đến thăm một vụ Rumani của Đức Thánh Cha. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng ngày 31 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu chuyến tông du lần thứ 30 tại nước ngoài, cụ thể là tại Rumani trong 3 ngày, từ 31 tháng 5 đến hết Chủ nhật mùng 2 tháng 6. Chiều ngày 30 tháng 5 trước đó, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần lỗi của dân Roma để phó thác và xin ơn phù trợ của Đức Mẹ cho chuyến viếng thăm này. Và sáng 31 tháng 5, trước khi rời nhà trọ Thánh Marta để đi đến phi trường, Đức Thánh Cha đã chào một nhóm 15 người vô gia cư gốc Rumani hiện đang sống tại Roma, do Đức Hồng Y Krajewski hướng dẫn đến gặp Đức Thánh Cha. Một số người trong nhóm này được đón tiếp tại nhà cho người vô gia cư, quà tặng của lòng thương xót ở nội thành Vatican, còn những người khác sống trong khu vực xung quanh đền thờ Thánh Phêrô và được sở từ thiện của Đức Thánh Cha chăm sóc. Ra tới phi trường Fiumicino của Roma lúc gần 8 giờ sáng, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã được một số vị lãnh đạo của chính quyền và giáo quyền địa phương chào đón. Chiếc máy bay Airbus A320 của hãng Alitalia chở ngài cùng đoàn tùy tùng và các ký giả quốc tế cất cánh lúc 8 giờ 16 phút trực chỉ phi trường của thủ đô Rumani cách đó 1.150 cây số về hướng đông bắc. Sau 2 giờ 20 phút bay từ Roma, máy bay chở Đức Thánh Cha và đoàn tháp tùng đã đáp xuống phi trường thủ đô Bucharest của Rumani lúc 11 giờ rưỡi trưa giờ địa phương. Bucharest là thành phố lớn nhất của Rumani với gần 1.900.000 dân cư và ở mạng đông nam nước này. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Klaus Iohannis của Rumani cùng với phu nhân tiếp đón và hai em bé trong y phục truyền thống đã tặng hoa cho ngài. Hiện diện tại sân bay trong buổi tiếp đón đơn sơ cũng có khoảng 400 người cùng với đoàn quân danh dự. Sau cuộc hội kiến ngắn với Tổng thống tại phòng khánh tiết của phi trường, Đức Thánh Cha đã về phủ Tổng thống, quen gọi là Dinh Cotroceni, cách đó 19 cây số. Xưa kia, đây là hoàng cung của vua Rumani. Dưới thời Cộng sản, tòa nhà này được gọi là dinh thự của những người tiền phong. Trên đường từ phi trường về thủ đô Bucharest, gần đến phủ Tổng thống, có hàng chục ngàn người đứng hai bên đường chào đón Đức Thánh Cha. Tại dinh Tổng thống đã diễn ra nghi thức chính thức đón tiếp Đức Thánh Cha theo nghi lễ ngoại giao trước khi ngài hội kiến riêng với Tổng thống Iohannis. Tổng thống Rumani năm nay 60 tuổi, gốc Đức, từ miền Transylvania, nguyên là một giáo sư trước khi dấn thân làm chính trị. Ông được bầu làm Tổng thống Rumani cách đây 5 năm. Sau cuộc hội kiến riêng với Tổng thống, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ gia đình của ông rồi gặp Thủ tướng của Rumani là bà Vasilica Viorica Dancila, năm nay bà 56 tuổi, nguyên là một kỹ sư dầu khí, rồi làm đại biểu quốc hội thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội. Hồi tháng Giêng năm ngoái, bà Dan Sila được bầu làm thủ tướng của Romani, phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Romani giữ chức vụ này. Sau đó, Đức Thánh Cha gặp gỡ chính quyền, đại diện xã hội Romani và ngoại giao đoàn. Tại cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha mời gọi các lực lượng chính trị vượt thắng những khác biệt, cộng tác với nhau để phát triển đất nước, đồng thời kiến tạo một xã hội bao gồm trong đó những người nghèo không bị gạt bỏ. Thành phần tham dự là hàng trăm người, gồm các giới chức chính quyền, ngoại giao đoàn cạnh chính phủ Romania và đông đảo đại diện các thành phần xã hội, đứng đầu là Đức Thượng Phụ Daniel, giáo chủ chính thống Romania. Lên tiếng sau lời chào mừng của Tổng thống Iohannis, Đức Thánh Cha nói, đây là lúc thuận tiện để cùng nhau nhìn lại 30 năm đã trải qua từ khi Romania được giải thoát khỏi một chế độ chèn ép tự do dân sự và tôn giáo, cô lập đất nước đối với các nước Âu Châu khác. Và ngoài ra, chế độ ấy đã đưa tới tình trạng trì trệ kinh tế và làm tiêu hao những sức mạnh sáng tạo của mình. Trong thời gian qua, Romania đã dấn thân trong việc xây dựng một dự phóng dân chủ qua các lực lượng chính trị và xã hội khác nhau, đối thoại với nhau để tiến tới sự nhìn nhận nền tảng đối với tự do tôn giáo và hoàn toàn hội nhập đất nước vào một bối cảnh quốc tế rộng lớn hơn. Đức Thánh Cha nhìn nhận rất nhiều cố gắng và năng lực đã được sử dụng để cải tiến đất nước Romania và đã mang lại một đà tiến mới cho nhiều sáng kiến được đề ra để đưa đất nước vào thế kỷ thứ 21. Đức Thánh Cha nói, tôi khuyến khích quý vị tiếp tục làm việc để củng cố các cơ cấu và những định chế cần thiết, không những để mang lại câu trả lời cho những khát vọng chính đáng của người dân, nhưng còn để kích thích và giúp nhân dân của quý vị có thể triển khai tất cả tiềm năng và tài khéo mà chúng ta biết là họ có. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhắc đến những chướng ngại cần vượt qua mà những hậu quả không luôn luôn dễ dàng trong việc xử lý chúng để có sự ổn định xã hội và quản lý lãnh thổ. Trước tiên là hiện tượng di dân, nhiều triệu người dân Romania đã di cư ra nước ngoài, rời bỏ quê hương để tìm kiếm những cơ hội mới về công ăn việc làm và đời sống xứng đáng. Tiếp đến, có tình trạng rất nhiều làng quê không còn dân cư, tạo nên những hậu quả cho phẩm chất cuộc sống ở các vùng ấy và làm suy yếu những căn cội phong phú về văn hóa và tinh thần, vốn nâng đỡ nhân dân Romania trong những nghịch cảnh. Đức Thánh Cha nói, để đương đầu với những vấn đề trong giai đoạn mới hiện nay của lịch sử, để tìm ra những giải pháp hữu hiệu và tìm được sức mạnh can đảm để áp dụng chúng, cần phải tăng cường sự cộng tác tích cực giữa các lực lượng chính trị, kinh tế, xã hội và tinh thần. Cần đồng hành với nhau và đề nghị tất cả mọi người hết sức xác tín đừng từ bỏ ơn gọi cao quý nhất mà quốc gia phải khao khát, đó là đảm nhận công ích của dân tộc. Đồng hành như một phương thức để kiến tạo lịch sử, đòi phải cao thượng từ bỏ một cái gì đó trong quan niệm riêng của mình hoặc lợi ích riêng để hỗ trợ một dự phóng rộng lớn hơn để có thể kiến tạo sự hòa hợp, giúp tiến bước chắc chắn về những mục tiêu chung. Đức Thánh Cha cũng cổ võ chính quyền và nhân dân Romania kiến tạo một xã hội bao gồm, trong đó mỗi người đóng góp tài năng của mình trở thành những người giữ vai chính đối với công ích, một xã hội trong đó những người yếu thế, những người nghèo hơn và những người rốt cùng, không bị coi như những đồ bỏ, những chướng ngại cản trở của máy tiến bước, nhưng như những công dân và anh chị em phải được hội nhập với trọn danh nghĩa vào đời sống dân sự. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tất cả những điều trên đây cần có một tâm hồn, một con tim và một hướng đi rõ ràng, không bị áp đặt vì những nhận xét từ bên ngoài hoặc từ quyền lực của các trung tâm tài chính quốc tế, nhưng từ ý thức về vị trí trung tâm của con người và các quyền bất khả nhượng của họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định, các giáo hội Kitô có thể giúp tìm lại và nuôi dưỡng tâm hồn, từ đó nảy sinh những hoạt động chính trị và xã hội, đi từ phẩm giá con người và dẫn đến sự chân thành và quảng đại, dấn thân cho công ích của cộng đoàn. Trong công trình này, giáo hội Công giáo sẵn sàng đóng góp phần của mình để xây dựng xã hội và muốn trở thành dấu chỉ sự hòa hợp, hy vọng hiệp nhất và phục vụ phẩm giá con người và ích chung. Và vào lúc 3:30 chiều cùng ngày 31 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến thăm tòa thượng phụ chính thống Rumani, chỉ cách tòa sứ thần tòa thánh 3 cây số. Tòa này có từ năm 1925 và trong 41 năm dưới thời cộng sản đã được dùng làm trụ sở Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Rumani. Năm 1996, tòa thượng phụ được nhà nước cấp quyền sử dụng tòa nhà này, rồi sau đó được tặng luôn quyền sở hữu. Tại sảnh đường tên là Conventus, trong tòa nhà này có một tấm biển nhắc nhớ cuộc gặp gỡ hồi năm 1999 giữa Đức Thượng Phụ Theoptis, giáo chủ chính thống Rumani, với Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai. Đến tòa Thượng Phụ vào lúc gần 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha được Đức Thượng Phụ Daniel cùng với các thành viên Thánh Hội đồng của chính thống Rumani đón tiếp ngay ở cổng vào. Và sau khi chụp hình lưu niệm cũng như giới thiệu các thành phần của hai phái đoàn, Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ đã hội kiến riêng với nhau tại phòng Dignitas. Đức Thượng Phụ Daniel, năm nay 68 tuổi, từng làm giáo sư thần học tại Học viện Đại Kết Bosset gần Geneva, Thụy Sĩ, trong 8 năm. Sau đó, ngài trở thành đan sĩ với tên là Daniel, rồi 3 năm sau đó được bầu làm tổng giám mục giáo phận Yasi, Moldavia và Bukovina. Sau khi Đức Thượng Phụ Theoptis qua đời năm 2007, ngài được bầu làm người kế vị. Đức Thượng Phụ Daniel đã xuất bản nhiều tác phẩm về thần học và văn hóa bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Sau cuộc hội kiến riêng, Đức Thánh Cha đã gặp chung Đức Thượng Phụ và Thánh Hội đồng của Chính thống Rumani. Cùng với Hội đồng Toàn quốc của Giáo hội, Thánh Hội đồng là cơ quan quyết định cao nhất của Chính thống Rumani. Ngoài Đức Thượng Phụ còn có 9 vị Tổng giám mục, gồm 5 vị trong nước và 4 vị ở nước ngoài, cùng 1 vị Tổng giám mục khác và 2 giám mục. Thánh Hội đồng được chia thành 4 ban đặc trách về các vấn đề mục vụ, đan viện và xã hội. Tiếp đến là ban thần học, phục vụ và giáo huấn. Thứ ba là ban giáo luật, pháp lý và kỷ luật. Sau cùng là ban đặc trách của các cộng đoàn nước ngoài, tương quan liên chính thống giáo, đại kết và liên tôn. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Thượng Phụ Daniel, Đức Thánh Cha cho biết, nối tiếp cuộc viếng thăm của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai cách đây 20 năm tại Rumani, ngài cũng muốn đến đây như người lữ hành, mong được thấy tôn nhan Chúa nơi khuôn mặt của những người anh chị em. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến mối liên hệ giữa Công giáo và Chính thống, bắt nguồn từ mối liên hệ máu mủ giữa hai thánh tông đồ anh em Phêrô và Andre, và đặc biệt hai cộng đoàn có một gia sản chung từ thánh Phêrô và thánh Andre, cả hai vị chịu đau khổ đến độ dâng hiến cuộc sống, một gia sản rất quý giá, không thể bị quên lãng hoặc bị khinh rẻ. Gia sản chung ấy kêu gọi chúng ta đừng xa cách người anh em cùng chia sẻ gia sản ấy. Hiệp nhất với Chúa Kitô trong đau khổ, hiệp nhất nhờ Chúa Kitô trong cuộc phục sinh, để cả chúng ta cũng có thể tiến bước trong một đời sống mới, như Thánh Phaolô đã nói. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, đồng hành cùng nhau nhờ sức mạnh của ký ức, không phải ký ức về những thiệt hại và sai trái đã phải chịu, những phán đoán và các thành kiến khép kín chúng ta trong vòng luẩn quẩn và đưa tới những thái độ vô ích. Nhưng là ký ức về những căn cội, các thế kỷ đầu tiên, trong đó tin mừng được loan báo với tất cả sự thẳng thắn, tự do và với tinh thần ngôn sứ, đã gặp gỡ và soi sáng cho các dân tộc và các nền văn hóa. Ký ức về những thế kỷ đầu tiên của các vị tử đạo, các giáo phụ và các vị hiền tu, tuyên xưng đức tin, sự thánh thiện thường nhật, được sống và làm chứng nhờ bao nhiêu người đơn sơ chia sẻ cùng trời cao. Việc nhớ lại những bước đường đã cùng nhau thực hiện như thế, khích lệ chúng ta tiếp tục tiến về tương lai với ý thức về những khác biệt tùy có, nhưng với tinh thần biết ơn vì bầu không khí gia đình cần tái khám phá, trong ký ức về tình hiệp thông cần khơi dậy, như ngọn đèn chiếu sáng cho những bước đi của chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha cũng đề cao và mong ước sự đồng hành giữa các tín hữu Công giáo và chính thống trong việc lắng nghe lời Chúa, đồng hành để tiến tới một lễ hiện xuống mới. Đức Thánh Cha nói, đối với các môn đệ, lễ phục sinh đánh dấu khởi đầu một con đường mới, trong đó những lo sợ và sự hoang mang không chắc chắn, không biến mất. Tình trạng ấy kéo dài cho đến khi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Cũng vậy, hành trình của chúng ta khởi hành từ sự chắc chắn có một người anh em ở bên cạnh, chia sẻ niềm tin dựa trên sự phục sinh của Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trình bày diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trước chính quyền và ngoại giao đoàn tại Romania trong chuyến viếng thăm mục vụ của ngài tại đây hôm 31 tháng 5 vừa qua. Như chúng tôi đã đưa tin, hồi 11 giờ 30 sáng ngày 31 tháng 5 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã đặt chân lên thủ đô Bucharest của Romania. Đức Thánh Cha được Tổng thống Klaus Werner Iohannis và phu nhân tiếp đón tại chân máy bay. Sau đó, ngài đã được hộ tống tới dinh Tổng thống. Tại đây, Đức Thánh Cha đã gặp các nhà cầm quyền, ngoại giao đoàn và các đại diện xã hội tôn giáo và dân sự. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã đọc bài diễn văn sau đây. Thưa ông Tổng thống, thưa bà Thủ tướng, thưa Đức Thượng Phụ, quý thành viên của ngoại giao đoàn, quý nhà cầm quyền, quý đại diện xã hội tôn giáo và dân sự, quý bạn. Tôi gửi lời chào thân ái và bày tỏ lòng biết ơn của tôi tới các vị Tổng thống và Thủ tướng Chính phủ vì lời mời đến thăm Lỗ Má Ni và những lời chào mừng tốt đẹp của các vị, nhân danh cả các nhà chức trách khác của quốc gia và của nhân dân yêu dấu này. Tôi xin chào các thành viên của ngoại giao đoàn và các đại diện của xã hội dân sự đã tụ tập tại đây. Lời chào trân trọng của tôi cũng xin ngỏ cùng Đức Thượng Phụ Daniel và các vị Tổng Giám mục và Giám mục của Thánh Công đồng và tất cả các tín hữu của Giáo hội Chính thống Rumani. Với tình âu yếm, tôi xin chào các Giám mục và Linh mục, nam nữ tu sĩ và tất cả các thành viên của Giáo hội Công giáo, những người mà tôi đã đến để củng cố trong đức tin và để khích lệ trên hành trình sống và làm chứng Kitô giáo của họ. Tôi rất vui khi thấy mình ở đây, vùng đất xinh đẹp của quý vị, 20 năm sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Gioan Phaolô đệ nhị và trong lục cá nguyệt này, khi Romania lần đầu tiên kể từ khi vào Liên minh châu Âu giữ chức chủ tịch Hội đồng châu Âu. Đây là thời điểm thích hợp để nghĩ lại 30 năm đã trôi qua kể từ khi Romania được giải phóng khỏi chế độ đàn áp tự do dân sự và tôn giáo, cô lập quốc gia khỏi các nước châu Âu khác và dẫn đến sự trì trệ của nền kinh tế và sự cạn kiệt các năng lực sáng tạo của nó. Trong những năm này, Romania đã cam kết xây dựng một nền dân chủ lành mạnh thông qua tính đa nguyên trong các lực lượng chính trị và xã hội và đối thoại qua lại của họ, thông qua sự thừa nhận căn bản tự do tôn giáo và thông qua sự tham gia đầy đủ của quốc gia vào diễn đàn quốc tế. Điều quan trọng là thừa nhận những cố gắng lớn được thực hiện trên hành trình này, bất chấp những khó khăn và thiếu thốn đáng kể. Quyết tâm tiến lên trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống dân sự, xã hội, văn hóa và khoa học đã giải phóng nhiều năng lực và tạo ra nhiều dự án. Nó đã giải phóng các lực lượng sáng tạo vĩ đại mà trước đây vốn bị giam hãm và đã khuyến khích một số sáng kiến mới nhằm hướng dẫn đất nước vào thế kỷ 21. Tôi tin tưởng rằng quý vị sẽ tiếp tục những nỗ lực này để củng cố các cơ cấu và định chế cần thiết để đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của công dân và khuyến khích người dân của quốc gia thể hiện tiềm năng đầy đủ và thiên tài vốn có của mình. Đồng thời, phải thừa nhận rằng, trong khi những thay đổi do buổi bình minh của thời đại mới này mang lại đã dẫn đến những thành tựu thực sự, chúng cũng đã đặt ra những trở ngại không thể tránh, cần khắc phục, và các hậu quả có vấn đề đối với sự ổn định xã hội và việc cai trị lãnh thổ. Tôi nghĩ đầu tiên tới hiện tượng di cư và vài triệu người phải rời bỏ mái ấm và đất nước của họ để tìm kiếm cơ hội mới, mang lại việc làm và một đời sống xứng đáng. Tôi cũng nghĩ rằng, sự giảm dân số của nhiều ngôi làng, những ngôi làng đã mất đi nhiều cư dân của họ, hậu quả của điều này đến chất lượng cuộc sống ở những khu vực đó và sự suy yếu của gốc rễ văn hóa và tinh thần sâu sắc từng duy trì quý vị trong những thời gian thử thách. Đồng thời, tôi xin bày tỏ lòng tôn kính đối với các hy sinh của rất nhiều con trai và con gái của Lỗ Mã Ni, những người bằng văn hóa, bản sắc đặc biệt và sự cần cù của họ đã làm giàu cho những quốc gia mà họ đã di cư tới, và nhờ thành quả làm việc chăm chỉ của họ đã giúp gia đình họ còn ở quê nhà. Việc đối mặt với các vấn đề của chương mới này của lịch sử, nhận diện các giải pháp hữu hiệu và tìm được quyết tâm thực hiện chúng, kêu gọi sự hợp tác lớn hơn về phía các lực lượng chính trị, kinh tế, xã hội và tinh thần. Cần phải cùng nhau tiến lên với niềm sắc tín trong việc theo đuổi tiếng gọi cao cả nhất mà mọi quốc gia đều phải khao khát, tiếng gọi trách nhiệm vì lợi ích chung của người dân. Cùng nhau tiến lên như một cách định hình tương lai, đòi hỏi một sự sẵn lòng cao thượng hy sinh một điều gì đó trong viễn kiến của chính mình, hoặc lợi ích tốt nhất cho một dự án lớn hơn. Và do đó tạo ra sự hài hòa, khiến cho việc tiến lên một cách an toàn tới các mục tiêu chung trở thành khả hữu. Đây còn là con đường dẫn đến việc xây dựng một xã hội hòa nhập, một xã hội trong đó mọi người chia sẻ những tài năng và khả năng của riêng mình, thông qua việc giáo dục có phẩm chất và lao động sáng tạo, tham gia và hỗ trợ lẫn nhau. Nhờ cách này, mọi người trở thành chủ đạo của lợi ích chung, nơi mà người yếu, người nghèo và người nhỏ bé nhất không còn bị coi là đồ bỏ, khiến cỗ máy hết hoạt động. Nhưng như các công dân và anh chị em được hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống xã hội. Thật vậy, cách họ được đối xử là chỉ số tốt nhất cho thấy sự tốt đẹp thực sự của mô hình xã hội mà người ta đang cố gắng xây dựng. Chỉ khi nào một xã hội biết quan tâm đến các thành viên thiệt thòi nhất của mình, nó mới có thể được coi là thực sự dân sự. Toàn bộ diễn trình này cần phải có một trái tim và một linh hồn, và một mục tiêu rõ ràng cần đạt được. Một mục tiêu không phải do những cân nhắc bên ngoài hay bởi sức mạnh ngày càng tăng của các trung tâm tài chính cao cấp áp đặt, mà bởi một ý thức về tính trung tâm của con người và các quyền lợi bất khả nhượng của họ. Muốn có sự phát triển hài hòa và bền vững, thực hành cụ thể tình liên đới và bác ái, và sự quan tâm gia tăng của các lực lượng xã hội, dân sự và chính trị, để theo đuổi lợi ích chung, chỉ hiện đại hóa các lý thuyết kinh tế hoặc các kỹ thuật và khả năng chuyên môn là điều không đủ, bất kể tự chúng là có cần thiết bao nhiêu đi nữa. Nó đòi hỏi việc phát triển không những các điều kiện vật chất, mà còn cả linh hồn của nhân dân quý vị. Về vấn đề này, các giáo hội Kitô giáo có thể giúp tái khám phá và củng cố trái tim đang đập, vốn là nguồn cho hành động chính trị và xã hội, dựa trên phẩm giá con người, và dẫn đến việc cam kết, làm việc công bằng và rộng lượng, vì lợi ích chung tổng thể. Đồng thời, các giáo hội này tìm cách trở thành một phản ánh đáng tin cậy của sự hiện diện của Thiên Chúa và là nhân chứng hấp dẫn cho các công trình của người khi họ phát triển trong tình bằng hữu và hợp tác hỗ tương đích thực. Đây còn là con đường mà giáo hội Công giáo muốn đi theo. Giáo hội mong muốn đóng góp vào việc xây dựng xã hội. Giáo hội mong muốn trở thành một dấu hiệu của sự hòa hợp với hy vọng hợp nhất và phục vụ nhân phẩm và lợi ích chung. Giáo hội mong muốn hợp tác với chính quyền dân sự, với các giáo hội khác và với mọi người thiện chí nam nữ, cùng hành trình với họ và đặt các tài năng chuyên biệt của mình phục vụ toàn thể cộng đồng. Giáo hội Công giáo không xa lạ gì với việc này. Giáo hội tham gia đầy đủ tinh thần của quốc gia, như đã được chứng tỏ qua sự tham gia của các tín hữu vào việc hình thành tương lai của đất nước và vào việc tạo ra và phát triển các cơ cấu giáo dục có tính hòa nhập và các hình thức hỗ trợ bác ái phù hợp với nhà nước hiện đại. Bằng cách này, giáo hội mong muốn đóng góp vào việc xây dựng xã hội và đời sống dân sự và tinh thần ở lãnh thổ Romania xinh đẹp của quý vị. Thưa ông Tổng thống, trong khi nguyện chúc cho Romania được thịnh vượng và hòa bình, tôi cầu xin Thiên Chúa đổ tràn phúc lành của Người xuống ông Tổng thống, gia đình ông, xuống mọi người hiện diện ở đây và xuống mọi người dân của đất nước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Romania. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trước chính quyền và ngoại giao đoàn tại Romania trong chuyến viếng thăm mục vụ của ngài tại đây hôm 31 tháng 5 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trong loạt bài tìm hiểu đề tài Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể. Ở bài trước, chúng ta đã điểm qua hai giai đoạn lịch sử là thời các giáo phụ và thời kinh viện. Hôm nay, chúng ta sẽ khảo sát thời cận đại, sau đó chuyển qua mục đạo lý hội thánh. Như đã nói ở bài trước, các tác giả kinh viện thế kỷ thứ 13 đã sử dụng sự phân biệt triết học giữa bản thể và phụ thể để giải thích sự biến đổi đã xảy ra. Bản thể của bánh và rượu đã hoán đổi thành mình và máu thánh Chúa Giêsu, nhưng các phụ thể thì vẫn tồn tại. Sự thay đổi được đặt tên là hoán chuyển bản thể, transubstantiatio. Trong thời cận đại, trước hết, phong trào cải cách. Ông John Wycliffe đã kích việc sử dụng từ ngữ transubstantiatio bởi vì đối với ông, các phụ thể của bánh và rượu không thể nào tồn tại mà không có chủ thể. Vì thế, ông chủ trương rằng bản thể của bánh và rượu vẫn tồn tại và thuyết của ông mang tên là consubstantiatio. Chúa Giêsu chỉ hiện diện thực sự ở trên trời mà thôi. Tư tưởng của các nhà cải cách không đồng nhất, nhưng nói chung, họ chống lại việc sử dụng thuật ngữ kinh viện transubstantiatio. Ông Lutero chấp nhận sự hiện diện thực sự realis của Chúa Giêsu trong thánh thể, bởi vì ngài hiện diện ở khắp mọi nơi, nhưng không chấp nhận sự chuyển bản thể. Sự hiện diện của Chúa trong thánh thể chỉ giới hạn vào lúc cử hành và rước lễ. Vì thế, ông tẩy chay việc thờ lại mình thánh Chúa, mà ông cho là thờ ngẫu tượng, thờ tấm bánh. Ông Zwingli không đồng ý với Lutero về sự hiện diện thực sự, và cho rằng chỉ là sự hiện diện thiêng liêng bằng dấu chỉ. In signo, Thánh thể chỉ là một dấu hiệu nhắc nhớ cuộc tử nạn của Chúa, hun đúc niềm tin của chúng ta, và là lương thực tinh thần nuôi dưỡng linh hồn. Ông Calvino chỉ trích các lối giải thích của Lutero và Zwingli. Theo ông, Chúa Giêsu chẳng hiện diện thực sự hay thiêng liêng gì hết. Bánh và rượu là một biểu tượng và hình bóng của Chúa Kitô. Nhờ tác động của Thánh Linh, bánh và rượu được kết hợp với thân thể của Chúa Kitô đang ngự trên trời. Vì thế, sự hiện diện được đặt tên là in virtute, trong tiềm lực hoặc trong sức mạnh của Thánh Linh. Dĩ nhiên là ông chống lại việc tôn thờ Thánh Thể. Trước những luận điểm của phong trào cải cách, giáo hội đã có câu trả lời của Công đồng Trento. Công đồng Trento đã trình bày đạo lý Công giáo về bí tích Thánh Thể trong sắc lệnh De Sanctissima Eucharistia ngày 11 tháng 10 năm 1551, gồm một tiểu dẫn, 8 chương và 11 luận đề. Ngoài những điểm về tín lý liên quan đến sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích, công đồng cũng bàn đến việc chuẩn bị tâm hồn để rước lễ. Ai biết mình mắc tội trọng thì phải lãnh ơn tha thứ do bí tích thống hối, và việc thờ lại mình Thánh Chúa sau khi thánh lễ đã bế mạc. Nên biết là, công đồng còn ban hành một sắc lệnh khác, ngày 16 tháng 7 năm 1562, liên quan đến việc rước lễ, đặc biệt liên quan đến việc cho giáo dân rước mình thánh, hay cả máu thánh nữa. Chúng tôi sẽ trở lại văn kiện này khi bàn về đạo lý của giáo hội. Ở đây, chúng ta có thể nêu lên những vấn đề mới. Vào thời cận đại, khoa vật lý cắt nghĩa bản chất sự vật bằng ngôn ngữ mới, chẳng hạn nguyên tử và phân tử, hoàn toàn khác biệt với triết học Aristotle, bản thể và phụ thể. Mặt khác, đang khi triết học kinh điển muốn tìm hiểu bản chất của sự vật, nhiều luồng triết học cận đại thiên về lối tiếp cận hiện tượng hoặc hiện sinh, chú trọng đến việc tìm hiểu ý nghĩa đối với cuộc sống. Trong bối cảnh này, người ta tìm cách diễn tả đạo lý cổ truyền với những thuật ngữ hợp với não trạng đương thời. Từ đó, một vấn đề nguyên tắc được đặt ra là, trong khi diễn đạt đức tin, điều gì không thể thay đổi, điều gì có thể thích nghi theo bối cảnh văn hóa. Chúng ta chuyển qua tiết mục thứ hai, đạo lý hội thánh. Tuy nội dung đạo lý đức tin là do Chúa mặc khải, nhưng khi cần diễn tả đạo lý, giáo hội sử dụng nhiều thuật ngữ lấy từ văn hóa đương thời và được nhìn nhận như thích hợp nhất. Điều này đã được áp dụng từ công đồng Nicea thứ nhất năm 325 khi tuyên bố Đức Giêsu đồng bản thể, consubstantialis với Thiên Chúa. Một cách tương tự như vậy, các công đồng thời Trung Cổ và cận đại đã sử dụng vài từ ngữ chuyên môn để trình bày sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Trong lịch sử, chúng ta thấy rằng ít là có hai lối giải thích lệch lạc về sự hiện diện này. Một bên thì hiểu sự hiện diện hầu như theo nghĩa vật lý. Đôi khi những bài suy niệm đạo đức vẫn còn duy trì quan niệm ấy. Chẳng hạn như Chúa Giêsu tự giam mình trong nhà tạm, Chúa Giêsu cô đơn trên bàn thờ. Nói như vậy là không đúng, bởi vì Chúa Giêsu hiện đang sống trên thiên quốc và do quyền năng phục sinh, thân thể của người không còn bị hạn chế bởi không gian nữa. Ngược lại, một lối giải thích khác thiên về nghĩa thiêng liêng. Bí tích Thánh Thể là dấu chỉ để ta nhớ đến Chúa, cũng tương tự như tượng thánh giá được treo trên bàn thờ vậy thôi. Đạo lý của giáo hội nằm ở giữa hai thái cực đó. Trên thực tế, công đồng Trento nhằm sửa chữa khuynh hướng thứ hai, điển hình nơi phái cải cách. Tuy cũng phải cân nhắc các từ ngữ để không rơi vào thái cực đối nghịch. Chúng ta có thể tóm lại vào hai điểm chính 1. Cách thức hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích. 2. Sự biến đổi bản thể. Về cách thức hiện diện của Chúa Giêsu, công đồng tuyên bố rằng bí tích này chứa đựng toàn thể Chúa Giêsu, thân thể, máu, linh hồn, thiên tính. Nói cách khác, chót cả thiên tính và nhân tính của Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích này. Cách thức hiện diện được diễn tả bằng 3 trạng từ: đích thực, thực sự, bản thể, nhằm chống lại 3 quan điểm sai lầm của phái cải cách. Đích thực chứ không phải chỉ là dấu hiệu, thực sự chứ không phải chỉ là hình bóng, bản thể chứ không phải là do tiềm lực. Những trạng từ này muốn nói lên rằng, sự hiện diện mang tính khách thể, chứ không tùy thuộc vào thái độ tâm linh của người tín hữu. Công đồng nhìn nhận rằng, sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích là một mầu nhiệm đức tin, dựa theo các bản văn kinh thánh và được duy trì qua một truyền thống lâu đời. Thật vậy, chúng ta khó hình dung được làm sao Chúa Giêsu hiện diện thực sự ở trên trời và cũng thực sự hiện diện ở trong bí tích và ở nhiều nơi khác nữa. Chính vì sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu ở trong bí tích thánh thể, cho nên bí tích này cao trọng nhất trong tất cả các bí tích. Thực vậy, bí tích thánh thể không chỉ chứa đựng ân sủng mà thôi, mà còn chứa đựng đấng tác tạo ân sủng. Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích này để làm lương thực tinh thần cho chúng ta, thuốc chữa lành tội lỗi, bảo chứng cho vinh quang mai hậu, biểu hiệu cho sự hợp nhất của hội thánh. Sự hiện diện khách thể của Chúa Giêsu là nền tảng cho việc tôn kính thờ lạy bí tích này. Về sự biến đổi bản thể. Do lời thánh hiến, bánh và rượu trở nên mình và máu của Chúa, cùng với linh hồn và thiên tính của người. Do hiệu năng của lời đọc, mà mình Chúa ở dưới hình bánh, máu Chúa ở dưới hình rượu. Nhưng do sự kết hiệp của toàn thân mình Chúa Giêsu phục sinh, thì mình Chúa cũng ở dưới hình rượu, máu Chúa cũng ở dưới hình bánh. Cũng như linh hồn và thiên tính ở trong cả hai hình. Sự biến đổi bản thể của bánh và rượu thành mình và máu thánh Chúa Giêsu được gọi cách thích hợp là chuyển bản thể. Do đó, bản thể của bánh và rượu không còn tồn tại nữa. Nên lưu ý là, công đồng sử dụng sự phân biệt giữa bản thể và hình dáng, chứ không dùng danh từ phụ thể. Công đồng nhìn nhận rằng, thuật ngữ transubstantiatio thích hợp để giải thích một sự hoán chuyển, nhưng công đồng cũng ý thức rằng việc hoán chuyển này mang tính độc đáo và kỳ diệu, vượt tầm hiểu biết của chúng ta. Nói khác đi, nên hiểu thuật ngữ diễn tả sự hoán chuyển theo nghĩa loại suy. Đạo lý của công đồng Trento được lặp lại trong nhiều văn kiện huấn quyền tiếp theo. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo bàn về sự hiện diện bí tích ở các số 1373 đến 1381. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu phần tiếp theo của bài nói về bản chất của học thuyết xã hội Công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Tiếp tục loạt bài nói về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội, hôm nay mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của chủ đề học thuyết xã hội Công giáo theo dòng lịch sử. Trước hết, chúng ta nói về các thông điệp truyền thanh nhân dịp lễ Giáng sinh năm 1939. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 công bố các thông điệp truyền thanh nhân dịp lễ Giáng sinh năm 1939 để can thiệp vào các vấn đề xã hội. Qua đó, Đức Thánh Cha bày tỏ suy tư của huấn quyền giáo hội về một trật tự xã hội mới, được hướng dẫn bởi luân lý và luật pháp, tập trung vào công lý và hòa bình. Trong triều đại giáo hoàng của Đức Pio thứ 12, thế giới rơi vào những năm khủng hoảng của Thế chiến thứ hai và tái thiết trong sự khó khăn. Đức Thánh Cha không công bố một học thuyết xã hội nào, nhưng trong nhiều tình huống khác nhau, Đức Thánh Cha luôn bày tỏ sự quan tâm tới trật tự quốc tế đã bị lung lay tận gốc rễ. Bộ Giáo dục Công giáo đã đề cập đến những đóng góp của Đức Thánh Cha Pio thứ 12 vào các vấn đề xã hội như sau. Trong thời kỳ chiến tranh và hậu chiến, nhiều người trên các châu lục và hàng triệu tín đồ tôn giáo hay không tôn giáo đã coi giáo huấn xã hội của Đức Pio thứ 12 như tiếng nói của lương tâm thế giới. Với thẩm quyền và uy tín tinh thần, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã mang ánh sáng của sự khôn ngoan Kitô giáo đến cho biết bao nhiêu người thuộc đủ mọi hạng và tầng lớp xã hội. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 lưu tâm đến tầm quan trọng trong tương quan giữa luân lý và luật pháp. Ngài nhấn mạnh vào khái niệm luật tự nhiên như là linh hồn của một hệ thống xã hội cần thiết lập trên bình diện quốc gia và quốc tế. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 cũng đặc biệt chú ý tới giới chuyên môn và giới kinh doanh, mời gọi họ cộng tác với nhau cách đặc biệt để phục vụ ích chung. Bộ Giáo dục Công giáo đã nhận định rằng, nhờ sự nhạy bén và thông minh trong việc nắm bắt các dấu chỉ thời đại, Đức Pio thứ 12 có thể được coi là người tiên phong trực tiếp của công đồng Vaticano đệ nhị và của giáo huấn xã hội do các vị giáo hoàng kế nhiệm người đưa ra. Kế đến, chúng ta nói về thông điệp Mater et Magistra, mẹ và thầy, và thông điệp Pacem in Terris, hòa bình trên thế giới. Thập niên năm 1960 mang lại khá nhiều triển vọng tốt đẹp. Khôi phục đời sống xã hội sau chiến tranh, khởi sự tiến trình xóa bỏ thuộc địa, giảm bớt sự lạnh nhạt trong tương quan giữa hai khối Hoa Kỳ và Xô Viết. Trong bối cảnh này, Trần Phước Giáo hoàng Gioan 23 đã đọc được các dấu chỉ của thời đại một cách sâu sắc. Vấn đề xã hội đang mở ra ở phạm vi toàn cầu, liên hệ đến mọi quốc gia, cùng với vấn đề lao động và của cách mạng công nghiệp, lại xuất hiện thêm vấn đề nông nghiệp, vấn đề các nước đang phát triển, vấn đề gia tăng dân số và những vấn đề liên quan tới nhu cầu hợp tác kinh tế toàn cầu. Những sự bất bình đẳng trước đây nay đang mở rộng ở phạm vi quốc tế, làm cho tình hình bi đát của thế giới thứ ba trở nên rõ rệt. Năm 1961, Trần Phước Giáo hoàng Gioan 23 ban hành thông điệp Mater et Magistra, mẹ và thầy, để nhằm mục đích cập nhật các văn kiện đã có và tiến xa thêm một bước trong tiến trình đưa toàn thể cộng đồng Kitô hữu hội nhập vào thế giới. Những từ khóa trong thông điệp này là cộng đồng và xã hội hóa. Giáo hội mời gọi hợp tác với mọi người xây dựng một sự hiệp thông đích thực trong chân lý, công bằng và bác ái. Có như thế, sự tăng trưởng kinh tế sẽ không bị giới hạn trong việc chỉ thỏa mãn những nhu cầu của con người mà còn giúp thăng tiến phẩm giá con người. Khi công bố thông điệp Pacem in Terris, hòa bình trên thế giới, năm 1963, Đức Thánh Cha Gioan 23 đã đặt vấn đề hòa bình lên hàng đầu trong một kỷ nguyên bắt đầu phát triển vũ khí hạt nhân. Thông điệp còn thể hiện một suy tư đầu tiên về quyền của giáo hội, nên đúng là thông điệp về hòa bình và phẩm giá con người. Thông điệp này tiếp nối và bổ sung cuộc tranh luận trong thông điệp Mater et Magistra. Thông điệp này cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hợp tác giữa mọi người. Đây là lần đầu tiên một văn kiện của giáo hội được gửi đến cho mọi người thiện chí, mời gọi mọi người tham gia lập ra những phương pháp mới để tương quan với nhau trong xã hội loài người, trong chân lý, công bằng, yêu thương và tự do. Thông điệp này đề cập nhiều đến thẩm quyền chung của cộng đồng thế giới, mời gọi thế giới tiếp nhận và giải quyết các vấn đề mang tính kinh tế, xã hội, chính trị hay văn hóa do ích lợi chung của thế giới đặt ra. nhân kỷ niệm 10 năm ban hành thông điệp Ba Trăm in Paris, Đức Hồng Y Maurice Roy, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, đã gửi đến Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục một lá thư kèm theo một vài tài liệu đề cập đến những suy nghĩ và các khả năng mà thông điệp Ba Trăm in Paris của Đức Thánh Cha Gioan 23 có thể cung cấp và soi sáng cho những vấn đề mới liên quan đến việc xây dựng hòa bình. Và sau cùng, chúng ta nói về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano Đệ Nhị. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng năm 1966 của Công đồng Vaticano Đệ Nhị là định hướng giúp cho giáo hội có thể đáp ứng những mong đợi của thế giới đương thời. Tài liệu học tập của Bộ Giáo dục Công giáo số 24 đã nhận định về hiến chế mục vụ này như sau. Để hài hòa với sự canh tân của giáo hội, hiến chế này đã cho thấy một quan niệm mới về việc làm thế nào để trở thành một cộng đồng các tín hữu và cộng đồng dân Chúa. Nó thúc đẩy người ta quan tâm lại nền giáo huấn chứa đựng trong các văn kiện trước về việc làm chứng và đời sống của các Kitô hữu, được coi như những phương thế đích thực làm cho Thiên Chúa hiện diện trong thế giới hữu hình này. Số 1 của hiến chế mục vụ đã giới thiệu khuôn mặt của giáo hội, thấy mình thật sự liên đới sâu xa với loài người và lịch sử nhân loại, một giáo hội cùng đang đồng hành với nhân loại và cùng chia sẻ vận mệnh trần thế với thế giới. Tuy vậy, theo số 40 của hiến chế, giáo hội cũng cố gắng làm chút nên và làm cho linh hồn của xã hội loài người đang muốn được Đức Kitô canh tân và biến đổi thành gia đình Thiên Chúa. Hiến chế vui mừng và hy vọng trình bày một hệ thống các chủ đề về văn hóa, kinh tế, xã hội, hôn nhân, gia đình, cộng đồng chính trị, hòa bình và cộng đồng dựa trên quan điểm nhân học Kitô giáo và sứ mạng của giáo hội. Số 24 của hiến chế cho thấy mọi sự đều được xem xét khởi đầu từ con người và hướng tới con người là thụ tạo duy nhất mà Thiên Chúa muốn vì chính nó. Xã hội, cơ cấu và sự phát triển của xã hội phải hướng đến mục đích là giúp cho con người được tiến bộ. Lần đầu tiên, huấn quyền của giáo hội ở cấp cao nhất đã nói nhiều về các khía cạnh trần thế khác nhau của đời sống Kitô hữu, như số 24 trong tài liệu của Bộ Công giáo đã nhận định rằng, sự quan tâm của hiến chế mục vụ đối với những thay đổi về xã hội, tâm lý, chính trị, kinh tế, luân lý và tôn giáo càng ngày càng thúc đẩy mối quan tâm mục vụ của giáo hội đối với các vấn đề của con người và việc đối thoại với thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chiều soi đời tâm tối phủ đầy.
trong một buổi trò chuyện với các gia đình trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Mọi người cùng gặp gỡ với một người cha đơn thân mới ngoài 30 tuổi. Anh ta kể, cuộc hôn nhân giữa tôi và vợ tôi không được trọn vẹn. Cô ấy đã chọn một con đường khác và để lại cho tôi hai đứa con gái nhỏ, một bé lên 3 tuổi và một bé vừa mới dứt sữa. Lúc đó tôi hoàn toàn hụt hẫng và hầu như gục ngã. Được nhiều người động viên an ủi, tôi quyết định đứng lên và làm lại từ đầu. Tôi nghỉ việc ở công ty và bắt đầu kiếm sống bằng cách lao động phổ thông để có thời gian chăm sóc hai đứa con nhỏ. Tôi làm bất cứ việc gì miễn là lương thiện để có tiền trang trải cuộc sống. Từ việc bốc vác, phu hồ cho đến chạy xe ôm, nhưng tôi vẫn phải sống cảnh thiếu thốn. Cuối cùng, tôi đành phải đi bán máu. Bác sĩ cho biết, tôi chỉ có thể bán máu mỗi tháng một lần. Thế nhưng, tôi đã giấu bác sĩ và đi bán máu một tháng 3 lần tại 3 bệnh viện khác nhau. Nói đến đây, anh xúc động nghẹn lời khiến cả khán phòng đều rưng rưng thương cảm. Quý vị và các bạn thân mến, máu là dấu hiệu của sự sống, là điều đáng trân quý, nên người ta thường nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Khi cơ thể khô máu, nghĩa là sức sống đang cạn kiệt, lúc đó cơ thể cần phải tiếp máu là tiếp thêm sức sống. Khi truyền máu cho một người bệnh là ta đang kéo dài sự sống của họ. Mỗi giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại. Như mọi tôn giáo cổ xưa, Do Thái giáo xem máu có tính cách thần thiêng, vì máu chính là sự sống. Tất cả những gì liên quan đến sự sống là có liên quan mật thiết đến Thiên Chúa, vì người là chủ của sự sống. Vì vậy, trong sách luật đã cấm sát nhân, cấm uống máu, nhưng được dùng máu trong việc phụng tự. Thời Cựu Ước, qua ông Mô-xê, Đức Chúa đã lập giao ước với đoàn dân. Vào một buổi sáng sớm, ông Mô-xê lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng 12 trụ đá cho 12 chi tộc Israel. Ông cho các thanh niên ngả bò làm nghi lễ kỳ an tế Đức Chúa. Ông lấy một nửa phần máu đổ vào những cái chậu, nửa còn lại thì rảy lên bàn thờ. Ông cũng lấy máu rảy trên dân và nói, đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời này. Giao ước đó là sợi dây tình yêu bất khả phân ly. Thế nhưng, con người đã phạm tội phản bội lại giao ước với Đức Chúa. Từ câu chuyện đáng buồn giữa Cain và Abel, tương quan giữa những người có liên hệ máu mủ bắt đầu đổ vỡ. Từ đó, máu của người vô tội đã đổ trên trần gian. Thiên Chúa đã cho Đức Giê-xu đến, dùng máu rửa sạch tội lỗi để cứu chuộc muôn dân. Dòng máu ấy đã truyền đến cho con người sự sống mới. Sự sống thần linh khiến con người trở thành bất tử. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giê-xu đã thiết lập giao ước thánh, người đã trao hiến chính mình làm của ăn của uống cho nhân loại. Chúa Giê-xu đã khẳng định, nếu anh em không ăn thịt và uống máu con người, anh em không có sự sống trong người. Từ cạnh sườn của Chúa Giê-xu, máu và nước đã tuôn chảy làm bừng nở đóa hoa sự sống. Vì thế, tất cả những ai dìm mình trong nguồn sống ấy đều được chữa lành và được sống. Thánh Gioan Tông Đồ đã khẳng định, chính Đức Giê-xu là đấng đã đến, nhờ nước và máu, không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính thần khí là chứng nhân và thần khí là sự thật. Ai tin như vậy thì sẽ có sự sống đời đời. Khi tham dự thánh lễ, chúng ta được lãnh nhận thánh thể, được tham dự vào niềm vinh quang phục sinh của Chúa Kitô để được sống muôn đời. Mỗi ngày, thánh thể Chúa không ngừng gieo vào tâm hồn ta hạt mầm của sự phục sinh, làm cho ta lớn lên, được hiệp thông với sự sống của Thiên Chúa trong gia đình giáo hội. Lạy Chúa, như đóa hoa luôn hướng về ánh mặt trời, như dòng máu đỏ tuôn chảy về trái tim, xin cho chúng con biết hướng chọn lòng trí về với Chúa, để được tắm gội trong nguồn cội yêu thương. Xin giúp chúng con cảm nghiệm được tình yêu Chúa là tình yêu đích thực, luôn bao dung độ lượng, luôn dịu dàng tha thứ. Amen.
Kêu mời trở về ngôi nhà tình yêu, không hối bao lỗi lầm trên đời này vẫn thơ. Lòng Chúa bao dung đoái nhìn, chở che hồn xác vẹn toàn, nhận lấy người tội lỗi ăn năn, trọn tình yêu cha từ ai. Trái tim con mong chờ tình người lấp đầy hồn con, khấn tiên xin cha hiền cùng đồng hành với đời con. Tình Chúa dâng cao muôn trùng, lòng Chúa bạn nẻo thẳm sâu, Chúa vẫn chờ con từng ngày, dắt con về nơi suối bình an. Ôi lòng thương xót Chúa, tuôn đổ tràn hòa. Ôi lòng lân tuân Chúa,
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.